This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết. Tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Tâm, người đang thi hành bản án 6 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước ở trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 4 năm nay, trại giam đưa một nữ tù nhân án ma túy vào giam chung cùng với bà và từ đó xảy ra chuyện. Bà cho gia đình biết người này thường xuyên chửi bới, đe dọa đập chết và cố tình đập chân mạnh khi nằm đổi chiều với bà về đêm, dội nước to tiếng và có những biểu hiện khác. Bà phản ánh với trại giam và đề nghị chuyển người này sang buồng khác, nhưng cán bộ chỉ trấn an nói rằng đã răn đe và giáo dục. Tuy nhiên, từ tháng 9 trở lại đây, người này lại tái diễn các hành động trên. Con gái bà là Nguyễn Thanh Mai thuật lại với Đài Á Châu Tự Do vào ngày 28 tháng 10.
Mẹ tôi chỉ ngủ nhiều về giờ ban ngày hơn là ban đêm, không dám ngủ nhiều thì lo sợ rằng là khi mà tất cả mọi người trong phòng ngủ thì mình có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mẹ tôi cũng đã làm đơn rồi nhưng mà có vẻ như ở phía trại giam là chưa có động thái gì, họ cũng chỉ trả lời qua loa như vậy thôi, không thực sự là có mục đích là thay đổi.
Bà Tâm nghi ngờ các hành động này là hệ quả của việc bà lên tiếng về sai phạm của cán bộ trại giam như bỏ gác, thu giữ đồ cá nhân một cách vô lý hay việc giam giữ nhiều tù nhân trong một phòng, không đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định trong luật thi hành án hình sự. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Trần Sĩ Thanh khẳng định trước bạn bè quốc tế khi tham dự hội nghị các thị trưởng ASEAN tại Lào rằng Hà Nội hiện không có người ăn xin, ăn mày, không có người vô gia cư. Theo ông Thanh, những người ngủ đêm ở gầm cầu, ở chợ là do đặc thù công việc chứ không phải không có nhà ở. Tại cuộc tiếp xúc cử tri hai huyện Mê Linh và Sóc Sơn ngày 11 tháng 10 vừa qua, ông Thanh một lần nữa khẳng định Hà Nội hiện không có người ăn xin ăn mày, không có người vô gia cư. Diễm Thi có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một luật sư ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh nói với RFA hôm 16 tháng 10 năm 2024.
Tôi thấy ông Chủ tịch Hà Nội đang phát biểu rất là sai. Bởi chính mắt tôi thấy rất nhiều người vô gia cư, người ăn xin trên đường phố. Những người này không có công ăn việc làm, không có ai có công ăn việc làm mà phải ngủ gầm cầu, vì đặc thù công việc như ông ấy nói cả. Sở dĩ ông Chủ tịch Hà Nội phát biểu như vậy, vì lãnh đạo Việt Nam không chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Họ phát biểu sai sự thật trước dân mà có ai phải chịu trách nhiệm đâu, vì dân có bầu họ lên đâu. Nếu ông Trần Sĩ Thanh do dân bầu lên, thì tôi chắc chắn ông này phải đứng ra xin lỗi người dân Hà Nội. Còn bây giờ họ cứ nói lấy được, nói bất chấp sự thật. Tôi chẳng lạ gì những phát biểu của các quan chức cộng sản cả.
Trước Tết Nguyên đán 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo các tỉnh, thành kiên quyết không để tình trạng người lang thang xin ăn trên đường phố Hà Nội. Thống kê sau đó cho thấy, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội đã tập trung tiếp nhận hơn 500 người, trong đó có 98% là những người lang thang xin ăn, xin tiền, số còn lại là trẻ em, người cao tuổi bị lạc gia đình. Trung tâm đã xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác này. Tuy vậy, sau Tết, những người này lại rời trung tâm đi xin ăn khắp hang cùng ngõ hẻm. Ông Hoàng, một người dân Hà Nội, khẳng định với RFA.
Cái đấy em nghĩ nhiều, tức là các ông đi trên ô tô xe rồi chứ để ý đâu mà em nghĩ là ông nói thế là ông biết rồi, ông có nói thế kiểu dạng gọi là nhiều kiểu bao che, cũng để ý dần nói chứ kiểu dạng như là lấy tin tích thôi chứ còn các ông nghĩ làm sao sâu sát như bọn em bây giờ đi suốt ngày cả ngoài đường ấy thì gặp nhiều chứ không phải không đâu. Tất cả những cái ngày gì mà thượng ngày nhân quyền thế giới hay những cái ngày gì đấy mà người ta bắt những người đấy vào nhốt gì, nhốt riêng một chỗ luôn. Người ta rất sợ phóng viên nước ngoài, người ta là chụp ảnh lại và lấy những hình ảnh đó. Chỗ nhà em là dân lao động nhiều lắm, người ta cứ hay đứng ở chỗ các ngã tư này, người ta tìm việc. Nhưng những ngày đấy là họ đuổi về trước khoảng 3 ngày, họ bắt phường đến thông báo là bây giờ phải về trước 3 ngày, không là nhốt sau những ngày được lên.
Tình trạng người vô gia cư co ro ở vỉa hè Hà Nội trong những ngày đông giá từng được báo chí nhà nước lên tiếng trong một bài viết trên báo Giao thông có tựa Người vô gia cư co ro ở vỉa hè Hà Nội trong rét buốt. Bài báo cho hay, khi nhiệt độ Hà Nội và những đêm đông xuống còn 8 đến 10 độ C, những người vô gia cư vẫn lấy vỉa hè làm nơi trú ngụ với chiếc chăn mỏng, cũ, rách để giữ ấm. Thậm chí khi không có chăn, họ phải lấy những tấm bìa cà tông rồi bao tải dùng để nằm và đắp lên người. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam được thực hiện theo chu kỳ 10 năm một lần, lần mới nhất năm 2019 cho thấy, tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019, cả nước có 26.870.079 hộ dân, trong đó có đến 4.800 hộ dân không có nhà ở. Như vậy, trung bình cứ 10.000 hộ dân thì có khoảng 1,8 hộ dân không có nhà ở. Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Hà Nội trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, cho báo chí biết, trung tâm và quỹ được giao nhiệm vụ thực hiện công tác tập trung người lang thang trên địa bàn 10 quận và 4 huyện của thành phố Hà Nội. Kết quả cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, đội trật tự xã hội và trung tâm đã tập trung tiếp nhận 225 người lang thang. Trong đó, người lang thang có hành vi xin ăn, xin tiền là 202 người, người lang thang sinh sống ở nơi công cộng là 20 người. Trẻ em, người cao tuổi đi lạc gia đình có 3 người. Truyền thông nhà nước cho hay, tại các điểm du lịch lớn ở thủ đô như Hồ Gươm, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Nhà Hát Lớn, khu vực phố cổ, không còn tình trạng người lớn dẫn theo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi để bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo người đi đường và khách du lịch. Tại các tuyến phố lớn, trục đường chính đã giảm hẳn tình trạng người lang thang, tràn ra lòng đường để xin ăn, xin tiền. Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai, Nguyên trưởng Ban Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương nói với RFA.
Cũng không thể sẵn nhưng mà nó cũng có giảm. Xin hỗ trợ thì là nó cũng không đều đâu,
yeah.
Nó cũng không rõ ràng lắm. Nếu họ tự lo lấy thôi, như là những cái trung tâm bảo trợ những người cô đơn, tàn tật, ốm đau thì cũng có nhưng mà cũng phải dễ dàng gì vào lấy mà ở được. Những cái cơ sở từ thiện của tôn giáo người ta đang phát triển trở lại chăm lo thêm cái này cho xã hội. Đây là một vấn đề xã hội mà khi mà xã hội đang nghèo mà thì không tránh được tình trạng ấy. Bởi vì sự giúp đỡ là phải có hai mặt, một là nhà nước là một, hai là những hội đoàn từ thiện phải được hoạt động một cách an toàn, minh bạch. Mấy máy hai bên hợp tác với nhau thì mới giải quyết được, chứ còn một mình nhà nước lo không xuể.
Hà Nội cho biết sẽ có phương án nuôi dưỡng lâu dài những người vô gia cư, những người ăn xin theo quyết định số 2252 của Ủy ban Nhân dân thành phố này. Theo đó, những người xin ăn, xin tiền được lập hồ sơ quản lý, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định tiếp nhận và cơ sở trợ giúp xã hội nuôi dưỡng trong tối đa 3 tháng. Nếu quá 3 tháng chưa đưa được họ về gia đình, thì Giám đốc Cơ sở Trợ giúp Xã hội đề xuất với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ra quyết định giải pháp nuôi dưỡng phù hợp.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 28 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.